Một câu hỏi khác là xin thầy cho biết sự khác biệt căn bản giữa Phật giáo và các tôn giáo khác nằm ở chỗ nào? Bởi vì chúng con nghe nói rằng tôn giáo nào cũng dạy người lánh dữ làm lành. Như vậy có cần thiết đi theo đạo Phật hay không? Đây là một câu hỏi rất là hay. Đi vào chùa chúng ta cũng nghe các nhà sư nói hãy lánh ác làm lành. Và cái câu nói đó nó được phát xuất từ câu Pháp Cú, tức là danh ngôn chánh pháp thứ 183 trong kinh Pháp Cú. Đó là từ bỏ các điều ác, thực hành các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời các Phật dạy. Đây là được xem như là tông chỉ căn bản của đạo Phật. Dĩ nhiên là nó có tất cả là ba vế. Vế thứ nhất là bỏ hết tất cả những điều ác. Vế thứ hai là làm tất cả những điều lành. Vế thứ ba là làm lành với một động cơ gọi là cao thượng, tốt đẹp, thanh tịnh, chứ phải làm lành vì lý do của cầu danh, làm lành vì lý do bị cưỡng bức, làm lành vì lý do gọi là muốn cho người khác biết đến mình, vân vân. Chỉ chừng đó vấn đề thôi, chúng ta so sánh với các học thuyết lánh giữ làm lành của các tôn giáo khác mà chúng ta thấy nó khác nhau rất là nhiều. Có nhiều người chẳng hạn như là theo chủ nghĩa cộng sản, hoặc là những người không hề có tôn giáo, họ nói rằng là trong cuộc đời của tôi chưa hề làm việc xấu, nghĩa là tôi đã dứt được những việc xấu rồi, thì cần gì tôi phải đi chùa, cần gì tôi phải phát triển đời sống tâm linh, tôi đã cảm thấy mình rất hạnh phúc rồi, đầy đủ hết rồi, đời sống đạo đức như vậy là trọn vẹn. Thì trong trường hợp đó chúng ta thấy là cái lời phát biểu này nó bị kẹt ở hai điểm. Đó là chỉ mới dừng các điều ác mà cho rằng nó đã trọn vẹn đời sống đạo đức. Đạo đức theo nhà Phật không phải là lánh ác thôi mà đủ, mà còn phải làm lành nữa. Bởi vì lánh ác chỉ là cái phần đạo đức gọi là tiêu cực cho bản thân thôi, có lợi ích cho mình nhưng mà chưa có lợi ích cho người. Còn đạo đức gọi là làm lành á, thì mình cần phải dấn thân vào cộng đồng, rồi làm rất nhiều việc, làm một cách tích cực, làm với tất cả tấm lòng vị tha cao cả đó. Thì lúc bấy giờ tất cả những giá trị cao thượng nhất ở trong con người của mình mới thể được một cách trọn vẹn. Và dĩ nhiên cái động cơ của việc làm theo nhà Phật rất là quan trọng. Đừng tưởng rằng là hễ chúng ta làm lành là chúng ta có phước báo đâu, mà nếu như động cơ chúng ta thấp kém, ví dụ như là bữa đó mình đi bán rồi bị ế quá, người ta nói rằng là bán ế đó thì cứ đốt phong long là bán chạy thôi à. Rồi khi chúng ta thấy nhà sư lại cái chúng ta phát tâm chúng ta cúng dường, chúng ta nói thôi bây giờ cúng dường nhà sư để mong sao hồi hướng công đức cho bữa ngày hôm nay làm ăn được phát tài phát đạt. Thì cái sự cúng dường đó không phải là phát xuất từ một động cơ chân chánh, mà động cơ đó là muốn tìm lợi nhuận kinh tế cho cái việc buôn bán của mình trong ngày. Như vậy là nó vẫn có phước báo, chứ phải không có, nhưng phước báo này nó nhỏ. Và giờ Phật dạy chúng ta là khi làm phước thiện đó, đừng bao giờ mong rằng là với cái phước thiện này mình sẽ được cái quả báo tốt ở trong tương lai. Chẳng hạn như cúng Đức Phật nãy chuối mong rằng là cả gia đình được bình an. Thì như vậy là chúng ta gọi là đòi hỏi quá đáng phải không ạ? Cúng Đức Phật đâu có ăn đâu. Đức Phật cúng Đức Phật nhận cái lòng tôn kính của chúng ta, thì chúng ta có được cái phước của sự cung kính đó. Rồi chúng ta mong rằng là có được một gia đình bình an mà không làm gì hết thì sao bình an được? Cái chuyện đó không có Phật nào giúp chúng ta hết trơn á. Cho nên nếu mà mình dụng tâm trong lúc mà mình làm việc phước thiện đó, thì cái phước nó sẽ nhỏ. Còn tâm lượng mở ra lớn nhiều chừng nào đó, thì phước nó sẽ lớn theo chừng đó. Cho nên nếu đọc kinh quý vị để ý đó, chúng ta thấy là ở trong lời kinh dạy là đương nguyện chúng sanh là tôi xin cầu cho tất cả chúng sinh, chứ không có nói là tôi cầu cho cha tôi, cho mẹ tôi, cho gia đình tôi, cho con tôi, cho em tôi, cho chồng tôi, cho vợ tôi, cho người tôi thương. Dĩ nhiên là các chúng sanh ở trong đó có gia đình mình rồi. Cho nên là nhà Phật dạy chúng ta là mở tấm lòng mình ra, mình càng mở thì giá trị hành vi đạo đức nó càng lớn. Và khi mình mở lòng như vậy thì chắc chắn rằng trong gia đình và ngay cả bản thân mình đều được lợi lạc. Nếu như có sự cầu nguyện trong việc làm lành thì nhà Phật dạy là cầu nguyện cho tất cả mọi loài. Còn theo luật nhân quả đó, khi chúng ta làm một hành động tốt, đủ điều kiện, đủ duyên thì hành động này sẽ trổ ra một cái quả tốt thôi à. Dầu chúng ta có muốn không muốn nó cũng trổ ra. Đó là quy luật tất yếu của nhân quả. Do đó đó, chúng ta thấy là nhà Phật dạy đạo đức gồm có ba vế: bỏ ác, làm lành, giữ tâm thanh tịnh về với phương diện động cơ của hành động. Chứ còn tưởng rằng là lánh ác không là đủ là chúng ta thiếu nhiều lắm. Các tôn giáo khác dạy lánh ác làm lành, dĩ nhiên là cái tiêu chí đó là gần giống với đạo Phật. Nhưng mà nội dung của lánh ác làm lành á, so với đạo Phật khác nhiều lắm. Làm lành theo các tôn giáo hữu thần nói chung á, chỉ nằm ở chỗ là mến Chúa yêu người, rồi có vài điều giới cấm, chẳng hạn như là kính cha hiếu mẹ, giúp đỡ người lân cận vân vân, chừng đó là hết không. Vậy ra nó còn một số những cái điều nó thuộc về phúc lệ xã hội, các tôn giáo khác làm khá tốt. Tất cả những điều này chúng ta thấy là trong cái đạo lý nhân bản của người tại gia và đạo lý phần đầu tiên của đạo lý Bồ Tát đạo đã có đủ rồi. Và nếu như con người muốn vượt lên trên những cái giá trị cao hơn nữa, ví dụ như là làm thế nào để cho các phiền não, nghiệp chướng, nỗi khổ, niềm đau trong con người của mình và người khác bị rơi rụng đi đó, thì nhà Phật nói là mình phải có một cái nhu cầu chuyển hóa tâm linh lớn lắm, mà các tôn giáo khác không dạy những kỹ năng này. Cứ đọc kinh thánh các tôn giáo thì quý vị sẽ thấy chỉ dạy con người làm thế nào để trở thành người tốt là hết rồi, chứ không bao giờ có khả năng trở thành một người thánh theo cái nghĩa là người đó là một người vị tha cao cả, không còn lòng sân hận, không còn nỗi tham, không còn sự si mê, không còn sự suy thoái đạo đức, không còn sự gọi là khi thế này khi thế nọ, vân vân. Cho nên đó là nếu đi sâu vào từng tôn giáo, chúng ta thấy rằng là không có tôn giáo nào giống tôn giáo nào đâu. Nếu quý vị có nhu cầu trở thành một người tốt, dấn thân ở trong xã hội một cách tích cực á, quý vị có thể trở thành tín đồ của đạo Khổng, nhất là đi về phương diện chính trị, quý vị đó là học thuyết tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nếu quý vị muốn đi con đường dấn thân làm từ thiện thì quý vị có thể đi vào Do Thái giáo, Thi Chúa giáo và đặc biệt là Tin Lành. Đây là ba tôn giáo là có cái khuynh hướng làm từ thiện rất là ấn tượng trên khắp thế giới xưa cũng như là nay. Nếu quý vị có khuynh hướng là ẩn tu, xa lánh cuộc đời, chỉ làm sao cho mình được trường thanh bất tử, thì quý vị có thể đi theo lão giáo. Nếu quý vị muốn có được một đời sống gọi là hưởng cái an lạc hạnh phúc đời đời kiếp kiếp ở dưới âm phủ, thì quý vị có thể đi theo đạo Ai Cập. Nói chung là không có đạo nào giống đạo nào đâu. Tông chỉ con đường hành trì kết quả đạt được và giá trị của đời sống đạo đức đó, khác nhau cả trời và vực á. Còn nếu quý vị muốn vừa có được cái giá trị nhân bản, vừa làm từ thiện, vừa phát huy trí tuệ, vừa dấn thân, vừa làm cho mình, vừa chia sẻ cho người khác, rồi khi hoàn tất đạo đức con người rồi đó, quý vị muốn trở thành bậc thánh đó, thì quý vị đi theo đạo Phật. Ở trong đạo Phật có hết những thứ này. Ví dụ như là kinh Hiền Nhân ở trong cái bộ kinh Tụng Hằng Ngày mà chúng tôi soạn đó, là một bộ kinh dạy về tề gia trị quốc bình thiên hạ. Rồi kinh Lễ Lại Sáu Phương đó, là bài kinh mà dạy về các mối quan hệ đạo đức xã hội ở trong đạo Phật. Còn bài kinh về Visakha đó là dạy về bảy tư cách làm vợ và bảy tư cách làm chồng, tức là dạy về hạnh phúc hôn nhân và gia đình. Còn những bài kinh như Pháp Cú đó là những cái phương châm ứng xử hành trì trong cuộc đời mà chúng ta có thể ứng dụng ở trong bất cứ môi trường hoàn cảnh nào. Nói chung là mỗi một bài kinh Phật có một đối tượng ứng dụng và hoàn cảnh ứng dụng khác nhau. Mà nếu chúng ta thuộc nhiều, chúng ta ứng dụng nhiều thì chúng ta có thể có được niềm vui, hạnh phúc ở mọi nơi, mọi chốn. Cho nên nếu mà nói về sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo thì nhiều lắm. Chúng tôi xin nêu về cái chữ là lánh giữ làm lành để chúng ta thấy được một cái phần rất căn bản sự khác nhau giữa các tôn giáo. Chỉ rất tiếc là cái nghi thức tụng niệm ở trong nhà Phật chỉ gói gọn ở trong những bản kinh thuộc về Tịnh Độ Tông. Và do đó đó chúng ta chỉ biết đến bản kinh A Di Đà giới thiệu về sự an lạc tĩnh tại khi chúng ta biết cách thiền quán, niệm danh hiệu, quán tưởng các âm thanh, rồi tu tập nhân quả, đạt được trạng thái nhất tâm bất loạn thì chúng ta sẽ được vãng sanh về Tây Phương, và khi còn sống chúng ta được an vui cùng cực. Rồi bản kinh Phổ Môn á, là bản kinh dạy về các phương pháp quán tưởng rất là hay, nghệ thuật dấn thân với nhiều hình thức đa dạng và phong phú, rồi nghệ thuật tu tập ngũ âm ngũ quán rất là tuyệt vời. Ấy thế mà trong thực tế đó, người Phật tử tại gia chỉ nhớ đến cái yếu tố duy nhất đó là tấm lòng từ bi tha lực của Bồ Tát này, cho nên là bỏ quên đi những cái phương diện ứng dụng và triết lý hành trì rất là cao siêu. Ngoài ra chúng ta thỉnh thoảng còn tụng kinh Địa Tạng dành cho lòng hiếu thảo, kinh Du Lan Bồn hay là kinh Báo Hiếu Cha Mẹ cũng là những bài kinh dạy hiếu thảo. Chỉ đó là hết rồi. rồi có một số chùa ở trên Sài Gòn thì tụng kinh Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Đại Bát Nhã, thì chúng ta biết thêm triết lý Đại Thừa. Phần lớn thì chúng ta chỉ tụng những bài kinh vừa nêu mà thôi. Cho nên là chúng ta có cảm giác rằng là có lẽ đạo lý nhà Phật không có phủ cập hết tất cả những gốc cạnh của cuộc đời. Rồi chúng ta cho rằng là đạo Phật cũng giống như các tôn giáo khác. Cho nên rất nhiều người đã từ bỏ đạo Phật khi mà lập gia đình với những người theo đạo Thiên Chúa và Tin Lành, bị gọi là gia đình của bên chồng hoặc là bên vợ khuyến khích rằng là muốn được hạnh phúc đó, thì phải cùng chí hướng tin vào Chúa, và Chúa sẽ không bao giờ có tình thương và cứu giúp cho những con chiên ngoài đàn. Cho nên chúng ta nghe như vậy ta hoảng quá, chúng ta sợ, rồi là bỏ đạo gốc để đi theo các đạo khác, thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên chúng tôi mong rằng là ngoài con đường tín ngưỡng mà quý vị tiếp cận với đạo Phật đó, thông qua các nghi thức tụng niệm bái sám hàng ngày, quý vị nên tiếp cận đạo Phật qua góc độ của trí tuệ hay là tâm học. Bởi vì đây là hai góc độ rất quan trọng mà rất tiếc là giới tri thức ở Việt Nam ít có điều kiện để ghé mắt nhìn lại. Trong khi đó ở phương Tây ngày nay đó, quý vị biết là người ta từ bỏ các tôn giáo như là Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành. Nhiều nhà thờ đã được bán để làm chùa. Quý vị qua bên Mỹ quý vị thấy là gần như là 60% các ngôi chùa cắt trên đất của nhà thờ. Điều đó đã cho thấy rằng là có lẽ là nó có một cái gì đó ở trong lòng kinh thánh của các tôn giáo này không đủ sức đáp ứng về phương diện nghiên cứu khoa học cũng như là đạo đức hành trì hàng ngày, cho nên người ta từ bỏ đạo và người ta đã theo đạo Phật rất là nhiều. Và cũng là một cái điều để chúng ta lưu tư duy, đó là chỉ có đạo Phật và một số đạo như đạo Nho mới được xem là vừa là tôn giáo mà vừa là triết lý. Và đạo Phật được đưa vào cái mảng triết học ở trong các cái ngành học cử nhân, cao học và tiến sĩ trên khắp thế giới. Trong khi đó cái môn thần học của Thiên Chúa giáo và các tôn giáo nhất thần là không được đưa vào mảng triết học, mà chỉ được đưa vào cái mảng là tôn giáo học mà thôi. Thì điều đó quý vị thấy là nó có rất nhiều sự khác biệt lắm. Và ngay cả nhà bác học nổi tiếng của thế kỷ 20 về vật lý hiện đại, đó là nhà bác học Einstein, đã từng phát biểu rằng nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ, tôn giáo cho tất cả mọi người cùng theo, thì tôi xin cam đoan rằng tôn giáo đó chính là đạo Phật. Dĩ nhiên ông ta không phải là một người Phật tử, ông ta là một người Tin Lành ấy, thế mà ông ta đã phát biểu như vậy. Đó là một cái phát biểu rất là khách quan, không phải là một phát biểu là cảm tình ai vui đâu. Và điều đó nó có những lý do về phương diện kinh điển, về phương diện đạo đức, về phương diện trí tuệ, về phương diện gọi là hành trì trong cuộc đời này. Do đó chúng ta không thể nào đồng hóa các tôn giáo giống nhau được. Dĩ nhiên là chúng tôi không dám nói rằng là đạo Phật hơn các tôn giáo khác, bởi vì cái sự nhận định đánh giá nó thuộc về các vị. Và chúng tôi chỉ thay cho quý vị một vài cái yếu tố nhỏ để so sánh và thấy được rằng đạo Phật khác rất xa với các tôn giáo khác.